cấu tạo bằng những cái tâm mà mờ ảo đó, thì nó sẽ nó duyên với cái mờ ảo, nó đi theo. Thì sẽ chọn nghiệp đi đầu thai. Còn nếu mà không đi đầu thai được đó, sau 49 ngày thì sẽ làm những oan hồn uổng tử để mà đi về báo mộng cái này kia. Có thể là trong 2 năm, có thể trong 5 năm, có người 60 năm vẫn chưa đầu thai như thường. Có những người, cho nên Nguyễn Công Trứ có nói là cái gì đó, cổ kim nhân tầng tiên ngã tọa chi, ngàn muôn năm ai cũng thế ni, ai hay hát mà ai hay nghe hát. Cái chỗ mà mình ngồi hôm nay đó, trăm ngàn muôn trước năm trước đã có người ngồi rồi, chứ đâu phải mình là cái người ngồi đầu tiên đó. Rồi mình chết đi thì người khác tới ngồi tiếp. Mà nếu mà cái người sau đó, rồi người trước đó không có được giải thoát sanh tử, họ còn quyến luyến rất là nhiều. Cho nên mình phải cầu nguyện. Cầu nguyện có nghĩa là mình giúp cho cái linh hồn hay là cái tâm thức của người đó được sanh lên cái thế giới cao hơn, qua cái lời nguyện của Đức Phật A Di Đà thứ 18. Vì Ngài bảo rằng ta thề sẽ không thành ngôi chánh giác nếu có chúng sanh nào đến nhất tâm niệm cho đến 10 niệm trước khi lâm chung mà ta không đưa về cảnh giác của ta, ta sẽ không phải là Đức Phật. Đó thì mình thấy rõ ràng cái lời nguyện đó để bảo chứng cho cái người nào mà hướng về, người đó phải mong về thì mới được. Thì nó cũng có tính cách rất là khoa học. Tiếp theo thì ông này, ông nói cái gì nữa? Ông nói là Der Körper ist aber nicht das Bewusstsein, denn das ist zeitlos. Tức là cái thân thể mình nó chết, nhưng mà cái tâm thức thì nó không. Rồi thì á, nó không có thời gian nữa. Cái này y chang là Đạo Phật. Một cái khoa học gia, một nhà triết học, ông không dùng một cái từ nào của Phật giáo hết, mà hầu hết là nó giống theo Đạo Phật. Thì chết, như cụ Nguyễn Du nói trong Truyền Kiều á, thác là thể phách nhưng mà còn là tinh anh. Cái câu này của cái ông professor này với 200 năm về trước, khi mà Nguyễn Du làm quan ba triều với triều Trịnh Nguyễn Phân Tranh, triều nhà Lê cũng như là triều Nguyễn Huệ Tây Sơn và triều Gia Long Nguyễn Ánh, ông ta nói một cái câu là thác là thể phách nhưng mà còn là tinh anh. Cái thể phách đó là cái gì? Cái thể xác của mình nó mất, nhưng mà tinh anh đây là cái gì? Là cái das Bewusstsein, nó vẫn còn. Thì cái tinh anh đó, đó thì cái ông này á, ông nói là cái das Bewusstsein nó là sai lốt, nó không có cái thời gian. Và một ông professor người Anh tên là Stephen Hawking, ông ta là người trong hiện tại là bị hình đạt, nhưng mà ông Bill Gates đó, tặng cho một cái máy như mấy chục triệu đô la đó. Ông nghĩ sao thì chữ nó viết lên trên bảng, trong đầu ông nghĩ cái gì thì nó, mà ông nghĩ rất là thông minh. Ông nghĩ là the time is no beginning and no end, tức là thời gian không có cái bắt đầu, không có cái cuối cùng. Thì rõ ràng là như vậy. Và cũng ông chứng minh rằng tất cả cái sự cấu tạo của quả đất này là từ emptiness, là từ tánh không, từ le hai, từ ích logikai, từ phạt en likai, từ cái vô thường, từ cái tánh không mà nó tạo thành cái thế giới này. Như ngày hôm nay những khoa học gia đã chứng minh được cái lời của Đức Phật, chứ không phải là Đức Phật chứng minh những lời của khoa học gia. Và ngày hôm nay người ta tìm rất là nhiều cái dữ kiện thì người ta vẫn không thấy có một cái điểm cuối cùng của thế giới nằm chỗ nào hết. Tại vì ngoài cái thiên hà này ra còn có vô lượng cái thiên hà khác, ngoài cái mặt trời này ra còn vô lượng cái mặt trời khác. Tôi có dịch một bản kinh là Phật nói luận A Tỳ Đàm về việc thành lập thế giới bằng tiếng Hán sang tiếng Việt. Trong này có nói rất là nhiều về thời kỳ tiểu tâm tai và thời kỳ đại tâm tai. Tiểu tâm tai tức là chiến tranh, bệnh tật và nghèo đói. Bây giờ mình thấy là nghèo đói thì rất là nhiều thế giới nghèo. Ngay cả xứ Đức này cũng có rất là nhiều cái người nghèo. Một hôm tôi đi ra nhà ga Hamburg 12 giờ đêm để tôi đi Ninh Bạc, đi xe lửa. Người ta nằm la liệt ở ngoài nhà ga. Dĩ nhiên ở đây không phải là cái nghèo như ở quê hương Á Châu mình hay là ở Châu Phi. Nhưng mà nghèo của họ là nó theo lãnh tiền xã hội, rồi ra uống rượu say sưa, rồi không có nhà cửa thì ngủ vậy. Nhưng mà những người đó cũng có thể là những cái người bất hạnh về đời sống gia đình, không yên ổn vì con cái, vì cuộc sống. Cho nên mình vẫn là những cái người mà hạnh phúc, có chăng em nệm ấm, mình sống trong một cái cuộc sống rất là đầy đủ. Mà xứ Đức này và ngay cả xứ Mỹ cũng vậy, tôi đi Mỹ nhiều lần, đi Úc cũng vậy, quan sát cái đời sống của con người như thế nào, phải nói là rất là khổ sở. Cho nên người ta nói là rư quá này dầu xiển này kia mày ít bình su có sự bứ vệ mày chứ sư này sao thiền lạc sư mây sư sao thiền lạc ngồi ngủ vậy. Không nghe cái này anh bác sĩ Hào cũng nhớ tiếng Pháp không, thầy nói tiếng Tây dịch ra nghe. Si vous avez beaucoup d'argent, vous pourrez acheter quelques livres, mais pas de connaissances. Ai dịch ra đỡ tình trí dịch nghe coi. Si vous avez beaucoup d'argent, vous pourrez acheter quelques livres, mais pas de connaissances. Làm sao? Đâu, ông Thiện Văn học trường Tây đâu, dịch tiếng Tây nghe coi. Thôi bây giờ nói tiếng Anh đi. À mà anh học. Rồi cho anh bác sĩ học thiện lấy trà phát ta đó nói vậy. Nếu câu này nói tiếng Anh là if you have some money you can buy some book but you cannot buy the understanding. À, thì tiếng Anh, tiếng Pháp, là tiếng Đức, tiếng Việt, tiếng Nhật, tiếng Tàu gì nó cũng cùng một nghĩa thôi. Cho nên tiền, và nếu người ta có tiền người ta có thể mua một căn nhà được, nhưng người ta không thể mua sự sống trong căn nhà được. Wenn man Geld hat, man kann auch ein Haus kaufen, aber nicht zu Hause. Cái sự sống trong căn nhà nó rất là quan trọng. Cho nên ví dụ hai vợ chồng ở một cái nhà rất là lớn, nhưng mỗi người ăn mâm là nó vui vậy đó. Có không? Có, đâu có vui gì đâu. Cho nên cái quan trọng của cuộc sống của mình đó là sự hiểu biết, sự đùm bọc thì chia sẻ. Trong chúng ta đó thực tế thì không ai muốn đau khổ. Ở đây ai muốn đau khổ giơ tay coi. Hầu hết ai cũng muốn hạnh phúc và an lạc. Vậy thì mình là một cái người chủ nhân trong nhà, trong hãng, trong bất cứ cái gì, thì tại sao mình phải nói những cái lời nặng nề để những người khác phải đau khổ vì mình? Tại sao vậy? Mình có lý không? Rất là vô lý. Nhưng mình vẫn làm như thường. Nếu mà bình tĩnh như thế nào mình thấy mình rất là vô lý. Nhưng mà khi mình giận lên thì sao? Cái lý nó chạy đâu mất rồi. Cho nên mình phải thẩm sâu ở trong cuộc sống của mình là giận là đã là sai rồi. Thường người ta giận là chứng tỏ một uy quyền. Nhưng mà khi ông uptight lùng slider của một bệnh viện uy quyền quá chừng nó cần phải giận đấy anh chị. Ví dụ vậy đấy. Thực sự đó là tại vì họ họ không có controlling được cái gì họ đang xảy ra. Vấn đề mình tu tập là mình phải kiểm soát được cái gì nó đang xảy ra trong lúc mình nói, trong lúc mình hành động, trong lúc mình làm việc. Thế thì cho nên cái khổ của chúng sanh không nhất thiết phải là ở cái hoàn cảnh nào. Một hôm tôi ở Sacramento, chùa Kim Quang thấy một con rùa nó rất là lớn, cũng cả thước như vậy. Thì mình cứ buột miệng nó, ôi rùa cực quá ha, mang cái thân nó bự quá. Có anh bác sĩ nó thầy nói chưa chắc đúng. Rồi sao vậy? Không chừng nó vui trong đó làm sao? Có thể con rùa nó vui với cái thân đó, mình tại vì mình thấy thân làm người, còn thấy thân làm rùa là khổ, chứ nếu mà nó làm rùa chưa chắc thì nó khổ, tại vì nó chấp nhận cái thân của nó làm rùa. Thì chiến tranh đói khát bệnh tật bây giờ xảy ra khắp nơi. Trong tương lai có thể có những cơn dịch bệnh mà nó lớn lắm, chết cả hàng triệu người nữa. Theo bà Vanga, tức là một nhà chiêm tinh học người Bulgaria, bà nói. Thì còn cái tờ báo này nói gì? Nó một cái Atlantic Ultra. một cái đất nước đã chìm sâu xuống bên dưới nước Pakistan, và những nhà khoa học ta dự đoán trong tương lai đó, nước biển sẽ dâng rất là cao, một số nước sẽ đất sẽ chìm xuống dưới nước, một số đất khác nó sẽ nổi lên, trong đó có Việt Nam mình, tức là từ Hà Nội qua tới Sài Gòn, qua tới Đà Nẵng. Người ta dự định là khoảng 25 triệu người phải đi tị nạn đó quý vị. Cái này là không phải là chiêm tinh gia nó mà khoa học gia nó. Cho nên ai có nhà cửa gần bờ biển gì bán từ từ giờ. Chứ không lâu ra, trong 5-10 năm nữa thôi. Và chuyện đó chắc chắn nó sẽ xảy ra là tại vì nước nước mặn bây giờ nó dâng cao. Đồng bằng sông Cửu Long, đồng bằng Hồng Hà 45% không có. Không có nước nước ngọt mà chỉ có nước mặn thôi. Như vậy cho nên gạo bây giờ có thể 2 euro ký, nhưng mà vài chục năm sau thì gạo sẽ 20 euro ký. Người nào chưa biết ăn cầu tốt phên thì mới bắt đầu ăn từ ngay bây giờ, đừng có đòi ăn gạo hoài. Thì trong tương lai chuyện đó nó sẽ xảy ra rất rất là gần. Thì nhưng mà cái này còn căn cứ theo đạo Phật thì nó là kinh điển nào. Người ta nói chứ thầy nói vậy thì Phật nó bao giờ tận thế. Đa quý vị nào coi cái phim tận thế của do Thái giáo đóng năm 2012 đi, giờ ta coi. Có 3 người coi, còn mấy người kia không có sợ chết sao mà không có coi. Coi cái phim này khủng khiếp lắm. Tức là phim nó bây giờ có đầy hết. Tận thế năm 2012 quý vị về coi thứ tưởng tượng là y chang trong kinh Phật vậy thôi. Nhưng mà Đức Phật không có nói năm 2012 tận thế. Bây giờ còn 2 năm nữa tính sao đây? Đóng ghe, nước nó dâng. Tức là tôi mới nói tiểu tâm tai, tôi chết đại tâm tai nó là cái gì? Là quả đất này nó bùng nổ hết. Mà đúng như vậy, trong kinh Hoa Nghiêm, trong kinh Pháp Hoa Phật nó là tam giới vô an, du như quả trạch. Trong lòng đất là lửa không, nó đang đốt cháy mình đây. Nhất là sau khi mà động đất ở Haiti, rồi động đất ở Chile, rồi núi lửa phun ở Phi Luật Tăng, rồi Indonesia, rồi đất bị trùi ở Trung Quốc. Rồi thì, nhưng mà chiến tranh địa tam thế chiến đó, theo bà Vanga nó đã xảy ra vào cuối năm này ở vùng Ấn Độ, Pakistan, rồi Afghanistan với lại Tây Tạng. Mà bà dự đoán 300 năm hết chứ không phải là một bữa, hai bữa. Phải dự đoán ngày nào, tháng nào, năm 2024 tổng thống Bush sẽ đi vô bệnh viện gì nữa. À, nó rất là rõ. À, cũng lạ. Rồi công chúa Diana chết ngày nào, tháng nào chết thì bà nói cũng rất là rõ. Thì có những người đó thì phải nói là họ có cái con mắt thứ ba. À, có một cái linh cảm con mắt thứ ba. Dĩ nhiên là mình không có tin hoàn toàn cái chuyện này. Đôi lúc nó cũng có thể đúng. Cũng như người ta nói năm 2000 tận thế, mình chờ hoài đâu tận thế gì đâu. À, nhưng mà đạo Phật thì nó bao giờ? À, Đức Phật nói như thế này. Đầu tiên thì quả đất nó vỡ hết. Thứ hai là gió nó sẽ thổi, nó mang những cái đất mà còn sót lại đi lập cái thế giới khác. À, bây giờ thì chỉ còn có 10.000 người trên thế giới này. Lên đen qua ấy thần phù mà khéo tu thì nổi. Dụng tu cũng nổi luôn. À, người nào ăn thịt nhiều là nó chìm hết rồi, nó trước phải ăn đậu hũ cho nó nổi. Thì còn 10.000 người thôi, trong 10.000 người này có một người biết tu thôi. Một người đó sẽ kêu mọi người làm phước, bố thí, làm lành, lãnh giữ. Từ từ thế giới sẽ thành lập trở lại. À, rồi nước nó sẽ dâng theo như trong luận A Tỳ Đàm về việc thành lập thế giới. Thì nó không phải là dâng một thước, hai thước, mà nó dâng 60 thước. Tức là cao hơn mặt đất bình thường. Thì tôi nghĩ các rover cũng chìm mất không còn gì đó. Cho nên, nhưng mà bao giờ thì tận thế. Đức Phật nói khi nào con người không còn tôn kính ngôi tâm bảo nữa, Phật Pháp Tăng. Khi nào con người không còn kính trọng cha mẹ nữa. Khi nào con người không còn thuận thảo với anh chị em trong gia đình nữa. Khi nào con người không còn lòng thương đối với tất cả chúng sanh nữa. Thì tận thế sẽ gần kề. Còn ngược lại, nếu con người vẫn còn quy hướng nơi tâm bảo, con người vẫn còn kính trọng cha mẹ, con người vẫn còn thuận thảo với anh chị em, con người vẫn có lòng thương đối với muôn vật, thì tuổi thọ của quả đất còn kéo dài hơn. Có thể là 5 năm nữa, 10 năm nữa, 100 năm nữa, 2000 năm nữa chẳng hạn. ăn thua do con người thôi. Giờ quý vị, hồi mà ông tổng thống Clinton, Bill Clinton còn làm tổng thống đó, mỗi năm ở bên Mỹ nó có cái ngày gì mà người ta hay giết con gà Kentucky á, Thanksgiving, ngày lễ tạ ơn á, thì cả hàng mấy ngàn đứa bé như vậy đó, nó viết thơ lên cho tổng thống, nó thưa tổng thống á, cái con gà nó đâu có tội gì đâu mà tại sao đến ngày nó phải giết nó hàng mấy chục ngàn con gà, mong tổng thống qua ban lệnh để cho người ta đừng ăn thịt con gà. Quý vị thấy những đứa bé bây giờ nó rất là thương vật, con của quý vị mà thấy con chim hay là con gì vật mà bị thương là nó âu yếm đó. Còn mình thì nhiều lúc cái tâm sát hại quá chừng. Mà cái cảnh có những cái nước mà con gì nó cũng có thể gần gũi con người, nhưng mà cũng có những nước mà con gì người ta cũng không có từ ăn hết, thì cho nên cái tâm từ bi không có.